Đây là băng thứ bảy của bộ kinh Bi Hoa. Triều Bắc Lương Thiên Trúc, Tam Tạng Pháp Sư Đàm Mô Sấm Hán Dịch, Long Hoa Phật Nhị Hội, Tổng Phụ Hoằng Pháp Sưu Tập. Tăng từ xin đọc sau đây, tiếp theo trang 305. Phẩm thứ tư, phần sáu. Phẩm Bổn Thọ Ký Chư Bồ Tát. Bây giờ ở phương thượng cách đây 20 vạn trăm nghìn cõi Phật, có cõi tên Diệu Hoa. Đức Phật ở đó hiệu Hoa Phu Nhật Vương Như Lai, hiện đang tùy bốn chúng nói pháp Tam Thừa. Có hai vị Bồ Tát, một vị tên Tuyển Trạch Tự Pháp Nhiếp Thủ Quốc Độ, một vị tên Đa La Ni Diệu Âm. Hai Bồ Tát đồng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, bởi duyên cớ nào đại địa chấn động sáu cách, lại phát hào quang lớn, mưa hoa các thứ? Lúc ấy Đức Phật kia bảo hai Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ở phương hạ cách đây 20 vạn trăm nghìn cõi Phật, có cõi tên Sang Đề Lâm, có Đức Phật hiệu Bửu Tạng Như Lai, đầy đủ 10 hiệu. Hiện vì vô lượng vô biên Bồ Tát thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, tuyên nói các quốc độ, khai thị thế giới trang nghiêm của chư Phật, các cảnh giới tam muội, thiện nguyện, các môn Đà La Ni, hay các kinh như vậy. Trong đại hội ấy có vị Bồ Tát đại bi phát nguyện như vậy: Tôi lấy đại bi trang nghiêm nội tâm, nguyện được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì các đại Bồ Tát nên thị hiện thiện nguyện, khiến vô lượng vô biên Bồ Tát phát thệ nguyện lớn, chọn lấy cõi trang nghiêm để điều phục chúng sinh. Vị Bồ Tát này thành tựu đại bi, trong đại chúng không ai bị kịp. Nơi đời ngũ trược điều phục kẻ tệ ác, nhiều phiền não, nhiếp giữ tất cả những kẻ ngũ nghịch, kẻ tạo các bất thiện, thiêu rụi thiện tâm. Đại chúng kia có trời, rồng, quỷ thần, người, phi nhân, chưa từng cúng dường Phật, nay đều là những kẻ cúng dường sau cùng cho vị Bồ Tát thành tựu đại bi này. Họ đầu mặt đảnh lễ rồi đứng dậy cung kính, chắp tay nói kệ khen ngợi. Lúc ấy vị Bồ Tát đại bi này ở trước Đức Phật gối hữu chấm đất, nghe Đức Phật thọ ký cho. Đức Phật kia liền mỉm cười. Do bởi nhân duyên ấy nên 10 phương phi trần số cõi Phật, đất chuyển động sáu cách, hào quang lớn tỏa khắp nơi, trời mưa hoa các thứ, làm tỉnh ngộ tất cả chư Bồ Tát và lại cũng thị hiện Bồ Tát Đạo. Đức Phật kia khiến các Bồ Tát trong mười phương vi trần số cõi Phật đều đến tụ hội. Vì các đại Bồ Tát như vậy mà nói các tam muội Đà La Ni môn vô úy pháp môn. Vì lẽ đó, Đức Phật kia thị hiện các thứ biến hóa như vậy. Thiện nam tử, hai vị Bồ Tát nghe như vậy rồi liền bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vị Bồ Tát đại bi ấy đã phát tâm bao lâu, đã làm Bồ Tát đạo bao nhiêu lâu mà có thể ở nơi ngũ trược ác thế giáo hóa điều phục các chúng sinh phiền não sâu nặng, thường cùng đấu tranh, gây nhiều ngũ nghịch, tạo các điều bất thiện, đốt rụi căn lành. Lúc ấy, Đức Phật bảo hai vị Bồ Tát kia rằng: Thiện nam tử, vị Bồ Tát đại bi ấy, ngày hôm nay vừa mới phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, các ông hãy qua đó yết kiến Đức Phật Bửu Tạng, cung kính cúng dường lễ bái vây quanh, để nghe thuyết tam muội Đà La Ni môn vô úy pháp môn, luôn thể viếng thăm vị đại Bồ Tát đại bi ấy. Các ông hãy chuyển lại lời ta rằng: Hoa phu Nhật Phương Như Lai ân cần tận tình thăm hỏi, lại lấy hoa nguyệt quang thanh tịnh này làm tin để tặng vị đại bi ấy và khen ngợi rằng: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, ông vừa mới phát tâm liền đã thành tựu đại bi như vậy. Ông nay đã có vô lượng danh xưng khắp cả mười phương như vi trần số cõi Phật. Tất cả đều bảo rằng Bồ Tát đại bi vừa mới phát tâm đã liền thành tựu đại bi như vậy. Vì thế, thiện nam tử, ta nay khen ngợi ông. Lành thay, lành thay. Lại nữa, thiện nam tử, ông vì các Bồ Tát đời sau thành tựu đại bi nên giảng nói đại bi ấy, chẳng để dứt thiện nguyện, dựng cao pháp tràng. Vì thế lại khen ngợi rằng: Lành thay, lành thay. Lại nữa, thiện nam tử, danh xưng của ông ở đời vị lai sẽ như vi trần số cõi Phật, giáo hóa vô lượng A Tăng Kỳ chúng sinh, an trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến quả vị Phật được bất thối chuyển, hoặc phát nguyện lành, hoặc chọn tịnh độ theo chúng sinh mà điều phục, khiến đời vị lai tất cả đều được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng sinh như thế ở đời vị lai qua một vi trần số kiếp sẽ ở mười phương vi trần số cõi Phật thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân. Thế nên tôi lại khen ngợi ông. Vậy nay dùng ba điều tán thán này để tán thán ông. Lành thay, lành thay. Thiện nam tử, lúc ấy cõi kia có vô số ức Bồ Tát khác miệng đồng lời thưa rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con muốn tới cõi Sang Đề Lâm yết kiến Đức Phật Bửu Tạng, lễ bái cúng dường, cung kính vây quanh, để nghe thuyết tam muội Đà La Ni pháp môn vô úy. Các kinh như thế luôn thể thăm viếng vị Bồ Tát Đại Bi ấy. Lúc ấy, Đức Phật kia trao ba điều tán thán và nguyệt quang tịnh hoa cho hai vị Bồ Tát mà bảo rằng: thật là đúng lúc. Bây giờ hai vị Bồ Tát nhận nơi Đức Phật kia cành hoa thanh tịnh nguyệt quang cùng với vô số ức Bồ Tát, chỉ trong một niệm ẩn biến nơi cõi mình, hốt nhiên hiện ngay đến cõi Sang Đệ Lâm, nơi chỗ Đức Phật bảo tạng trong vườn Diêm Phù, rồi đầu mặt đảnh lễ. Lúc ấy các đại Bồ Tát tu tập Đại Thừa cùng những vị tu Duyên Giác, Thinh Văn Thừa, Thiên Long, Quỷ Thần, Ma Hầu La Già, các loài như thế không thể tính đếm, chẳng khác lúa mè, tre lau trong rừng, khắp đầy cõi Phật, dùng các thứ sư tử du hí của bậc Bồ Tát cúng dường lên Phật. Lại thấy Phạm Chí Bảo Hải ở trong đại chúng được tất cả đồng cung kính chắp tay khen ngợi. Thấy vậy rồi liền suy nghĩ: vị đại sĩ này phải là vị Bồ Tát Đại Bi, nên được Đức Phật Hoa Phương Nhật Vương của mình trao tặng bó hoa quý này. Rồi hai vị Bồ Tát ấy đến trước Đức Phật, hướng về phía Phạm Chí, lấy hoa ra trao tặng và nói rằng: Đức Phật Hoa Phương Nhật Vương tặng đóa hoa kỳ diệu này cho ngài làm tin. Rồi đem ba điều tán thán Phạm Chí như trên đã nói. Thiện nam tử, lúc ấy trời mưa các thứ hoa đến tận các cõi không có Phật, lại phát ra các diệu âm vang xa cùng khắp. Đó là tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Diệt Tận, tiếng Vô Sở Hữu, tiếng Các Ba La Mật, tiếng Lục Vô Sở Úy, tiếng Lục Thần Thông, tiếng Vô Sở Tác, tiếng Vô Sinh Diệt, tiếng Tịch Tịnh, tiếng Đại Từ, tiếng Đại Bi, tiếng Vô Sinh Nhẫn, tiếng Thọ Ký, tiếng Thuyết Đại Thừa. Có các Bồ Tát do bổn nguyện nên có đại thần lực tu tập thâm pháp, được tự tại vì chúng sinh nên ở thế giới kia, nghe các tiếng ấy rồi do bởi Phật lực, nguyện lực, tam muội lực, từ thế giới kia nương sức thần thông, chỉ trong khoảnh khắc như đại lực sĩ co duỗi cánh tay đến cõi Sang Đệ Lâm trong vườn Diêm Phù, nơi Đức Phật bửu tạng. Đến rồi đầu mặt đảnh lễ nơi chân Đức Phật, dùng các thứ sư tử du hí của bậc Bồ Tát cúng dường lên Đức Phật và các đại chúng, rồi theo thứ lớp ngồi nghe diệu pháp. Thiện nam tử, lúc ấy Phạm Chí Bửu Hải cầm cành nguyệt quang tịnh hoa cúng dường lên Đức Bảo Tạng Như Lai, rồi bạch rằng: cúi xin Thế Tôn thọ ký cho con vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiện nam tử, bây giờ Đức Phật Bửu Tạng liền nhập tam muội hiển đăng. Do sức tam muội nên khiến cõi Sang Đệ Lâm tất cả cây núi, thảo mộc, đất đai đều biến thành bảy báu, khiến các đại chúng đều được tự thấy mỗi một ở trước Đức Phật nghe nhận diệu pháp. Tùy theo chỗ suy nghĩ của mỗi người hoặc tự thấy thân mình sắc xanh, sắc vàng, sắc trắng, sắc tía, sắc đỏ, sắc đen, hoặc thấy tợ gió, hoặc thấy tợ lửa, hoặc thấy tợ hư không, hoặc thấy tợ ánh lửa rực nóng, hoặc thấy tợ nước, hoặc tợ bọt nước, hoặc tợ núi lớn, hoặc tợ phạm thiên, hoặc tợ đế thích, hoặc tợ hoa, hoặc tợ ca lâu la, hoặc tợ rồng, hoặc tợ sư tử, hoặc tợ nhật nguyệt, hoặc tợ tinh tú, hoặc tợ voi, hoặc tợ trồn hoang, đều ở trước Đức Phật nghe nhận diệu pháp. Tùy chỗ suy nghĩ mà mỗi một tự thấy thân mình giống như các hình tướng như vậy. Thiện nam tử, như vậy chúng sinh tùy chỗ tư duy lại thấy thân mình đồng như thân Đức Phật Bảo Tạng, không chút sai khác. Các đại chúng này ở trước Đức Phật liền thấy Phạm Chí ngồi trên hoa sen thất bảo nghìn cánh. Tất cả đại chúng nơi đất hoặc nơi hư không, hoặc ngồi hoặc đứng, mỗi một chúng sinh thấy đều tự thấy Đức Phật Bảo Tạng chỉ riêng ngồi trước mặt mình, riêng vì mình mà thuyết pháp, và riêng mình được thấy Đức Phật thôi. Thiện nam tử, lúc ấy Đức Phật Bảo Tạng khen ngợi Phạm Chí Bảo Hải rằng: lành thay, lành thay, đại bi tịnh hạnh, ông vì vô lượng chúng sinh khởi tâm đại bi, làm lợi ích lớn, làm quang minh lớn cho thế gian. Phạm Chí, ông như ruộng hoa có đủ các thứ sắc, các thứ hương, các thứ xúc, các thứ lá, các thứ cuống, các thứ gốc, các thứ thuốc công đức, mọi thứ đều có cả. Hoặc có hoa sen nhiều cánh dài rộng trăm nghìn do tuần, hào quang và diệu hương cũng giống như hoa. Hoặc có hoa dài rộng 100, hoặc dài rộng 200, hoặc dài rộng 300 do tuần, hào quang và diệu hương cũng giống như hoa vậy. Cho đến có hoa dài rộng bằng một châu thiên hạ, hào quang và diệu hương cũng giống như hoa vậy. Trong các loại chúng sinh, kẻ mù nghe mùi hương hoa này liền được thấy sắc, kẻ điếc liền được nghe tiếng, cho đến kẻ các căn không đủ liền được đầy đủ các căn. Hoặc có chúng sinh bị 404 thứ bệnh, nghe hương hoa này liền được lành các bệnh. Nếu có kẻ điên cuồng phóng dật, si mê ăn ngủ, tâm loạn mất niệm, nghe hương hoa này liền được nhất tâm. Trong ruộng hoa ấy cũng sinh hoa phân đà lợi, hoa này cứng bén như kim cương, với lưu ly làm cọng, vàng rồng làm cành, mã não làm nhụy, ngọc bích làm tua, cao 84 ức do tuần, dài rộng 4 phía 10 vạn do tuần. Hoa này hương sắc xúc đầy khắp 10 phương phi trần số quốc độ. Chúng sinh trong đó hoặc tứ đại trở ngại, bệnh tật gây khốn, các căn suy tổn, điên cuồng phóng dật, si mê ăn ngủ, tâm loạn mất niệm, nếu thấy hào quang và ngửi mùi hương hoa này, tất cả bệnh tật đều được bình phục, đều được nhất tâm. Các chúng sinh kia khi mệnh chung thân chưa hoại, mà hào quang chạm tới thân mùi hương thấm tới người, liền được hồi sinh như cũ, cùng với quyến thuộc dạo chơi và vui ngủ dục. Nếu đã mệnh chung thì chẳng sinh nơi cõi khác, mà chỉ sinh ở cõi Phạm Thiên, thọ mệnh dài lâu đến vô lượng. Phạm Chí, sượng hoa đó tức là đại chúng ở trong hội này vậy. Giống như mặt trời mọc, các hoa đua nở, Phật Nhật ra đời tăng ích, nuôi lớn diệu hương và quang minh, vì mỗi chúng sinh dứt trừ các khổ. Thiện nam tử, ta nay như mặt trời mọc ở đời, khiến hoa thiện căn của chúng sinh đua nở, lại có hương vi diệu và hào quang chiếu khắp, dứt trừ mọi tật bệnh của chúng sinh. Như Lai ra đời lấy ánh sáng đại bi trùm chiếu khắp tất cả, khiến thiện căn của chúng sinh phô bày mà an trụ nơi Tam Bảo. Thiện nam tử, ông đã giáo hóa vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh, khiến trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các chúng sinh này đến nơi ta, mỗi một đều tự phát các thiện nguyện, chọn cõi Phật tịnh hoặc bất tịnh. Ta đều đã tùy theo nguyện của các chúng sinh ấy mà thọ ký cho. Thiện nam tử, nếu Bồ Tát ở trước ta, dùng tâm thanh tịnh chọn lấy cõi tịnh, khéo tự điều phục, trồng các thiện căn, nhiếp giữ chúng sinh, tuy là Bồ Tát nhưng chưa phải là kẻ đại trượng phu dũng mãnh, chưa phải là Bồ Tát có đại bi sâu nặng, vì chúng sinh mà cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu ưa chọn cõi Phật thanh tịnh